Xin kính mời quý vị cùng đứng lên. Chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa trong sách Châm Ngôn đoạn 14 câu 34 hai lần. Sau đó chúng ta cầu nguyện và suy gẫm lời của Chúa với một chủ đề, đó là một quốc gia được kính trọng hay sẽ bị xấu hổ. Chúng ta cùng nhau đọc. Lẽ công chính làm quốc gia được kính trọng, còn tội lỗi làm xấu hổ toàn dân. Lẽ công chính làm quốc gia được kính trọng, còn tội lỗi làm xấu hổ toàn dân. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Xin Thánh Linh của Ngài ở với chúng con ngay giây phút này, để chúng con chuẩn bị tấm lòng để lắng nghe lời của Chúa. Và chúng con có một tấm lòng để nghĩ đến quốc gia chúng con, là nước Mỹ chúng con đang sống ở đây, mà con cháu chúng con sẽ ở đây một cách lâu dài. Ôi xin Chúa, Ngài dạy cho chúng con lời của Chúa, để chúng con hiểu rằng chỉ khi nào quốc gia này đi theo lẽ công chính của Chúa thì chúng con mới được kính trọng, thế hệ tương lai con cháu của chúng con mới được bình an, còn không thì tội lỗi sẽ làm xấu hổ toàn dân. Xin Chúa cho chúng con hiểu điều đó, không phải chỉ để biết, nhưng chúng con dự phần trong sự cầu nguyện cho đất nước của chúng con đang sống, và dự phần đứng lên bên vực lẽ thật của Chúa đã được chép trong Kinh Thánh, để chúng con đi theo đường lối của Chúa mà được phước. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng và chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an toàn. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời điểm mà đạo đức suy đồi một cách trầm trọng và nhanh chóng ngay tại nước Hoa Kỳ này. Vô số người sống ở Mỹ bây giờ dường như họ không còn thấy xấu hổ nữa khi nói đến những tội ác. Và điều này giống như là dân sự của Chúa ngày xưa, như là nước Giu-đa. Họ sống phạm tội tỉnh bơ, thờ lại các tà thần, hà hiếp kẻ nghèo khó, ai nấy sống phóng túng, dâm loạn. Kinh Thánh nói sống chẳng khác gì thú vật. Họ hoàn toàn bươn theo sự dối gạt và trộm cắp. Đến nỗi mà nhà tiên tri Jeremy phải thốt lên lời cảnh cáo của Chúa, có chép trong Jeremy đoạn 8 câu 12 như sau. Ông nói, chúng đã làm những điều gớm ghiếc, há chúng không biết tự trọng mà hổ thẹn sao? Nhưng chúng đã không lấy thế làm nhục, chúng đã không biết đỏ mặt thẹn thùng. Vì vậy, chúng sẽ ngã xuống giữa những người ngã xuống, vào thời kỳ ta đoán phạt chúng trong tương lai, chúng chắc chắn sẽ bị lật đổ. Quốc gia Hoa Kỳ của chúng ta cũng đang ở trong cái tình trạng là hỗn loạn với tội lỗi. Mà mục sư Joe Wright đã một lần cầu nguyện mở đầu trước Thượng Nghị viện tại Kansas như thế này. Ông nói, kính lạy Cha Thiên Thượng, hôm nay chúng con đến trước mặt Cha để cầu xin sự tha thứ của Ngài và tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa. Chúng con biết lời Ngài phán khốn cho những kẻ gọi điều ác là tốt, nhưng đó chính là những gì chúng con đã và đang làm. Chúng con đã đánh mất lương tâm thánh sạch và đảo ngược các giá trị công chính. Nhiều lúc tôi suy nghĩ, tại sao Chúa còn có thể chúc phước lành cho nước Mỹ ngày nay được nữa quý vị? Và chỉ khi nào chúng ta làm điều đúng, biết ăn năn, đeo đuổi sự công chính, thì Đức Chúa Trời mới tôn cao chúng ta như ngày xưa. Và hôm nay chúng ta học lời của Chúa, coi xem làm thế nào để một quốc gia được ban phước, không bị rủa xả. Theo Châm Ngôn đoạn 14 câu 34 chúng ta vừa đọc hai lần, chúng ta thấy nước nào bước đi theo sự công chính, làm những gì đúng đắn sẽ được tôn cao. Như vậy, nếu chúng ta muốn được tôn trọng và được Chúa chúc phước, chúng ta cần phải chọn bước đi và thực hành những điều công chính. Quý vị có thể thắc mắc sự công chính có nghĩa là gì và tìm được ở đâu? Là bởi vì đối với nhiều người, sự công chính có thể định nghĩa một cách khác nhau. Tôi định nghĩa là sự công chính phải theo cái tiêu chuẩn của Chúa, là những con đường ngay thẳng của đấng tạo hóa, là đấng đã dựng nên các tầng trời và đất một cách trật tự để sự sống có thể được duy trì lâu dài. Quý vị có thấy sự lạ lùng của tiếng Anh gọi là the life cycle không ạ? Hay tiếng Việt dịch là cái chu kỳ hoạt động có trật tự của mọi sự sống mà Chúa đã xếp đặt. Tôi thấy rất là lạ, Chúa dựng nên chúng ta hít vào khí O2 phải không? Chúng ta thở ra khí CO2. Còn lá cây thì hít vào khí CO2 và được oxit hóa bởi ánh sáng mặt trời xuất ra O2 để cho con người có mà thở. Rồi mình thấy sự vận hành của trái đất xung quanh mặt trời và mặt trăng xung quanh trái đất mỗi ngày đem đến các mùa màng tốt tươi mỗi năm. Rồi mình thấy nước thủy triều đó gọi là tidal water cứ dâng lên rồi rút xuống để điều hành sự di chuyển của nước mà có ai có sức năng làm chi được phải không quý vị? Cho nên trước hết mình thấy sự công chính của Chúa được bày tỏ qua sự sáng tạo của Ngài có trật tự và tốt lành cho mọi sự sống. Rồi mình thấy sự công chính của Chúa bày tỏ cho loài người qua những luật pháp và điều răn của Ngài để con người có thể sống bình an trong ý Chúa. Thánh Thi 119 câu 172 nói rằng lưỡi tôi sẽ ca hát lời Chúa vì mọi điều răn Chúa đều công chính. Chẳng hạn như 10 điều răn Đức Chúa Trời giúp cho con người biết đường lối công chính mà biết kính sợ Chúa trong sự tuyệt đối thờ phượng chỉ một mình Ngài mà thôi. Và trong biết phải sống đối xử với nhau như thế nào để sự sống có thể tồn tại được lâu dài. Chúng ta nên đọc, đôi khi đọc cần đọc lại 10 điều răn Đức Chúa Trời. Trước hết chúng ta thấy trong 10 điều răn Đức Chúa Trời nói về mối liên hệ bề dọc trong Xuất Hành đoạn 20 từ câu 3 tới câu 11 như thế này. Chúa nói trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm hình tượng cho mình để thờ bất cứ hình tượng của vật gì trên trời hoặc vật gì dưới đất hoặc vật gì trong nước dưới mặt đất. Ngươi chớ dùng danh Chúa Đức Chúa Trời của ngươi một cách bất kính vì Chúa sẽ không kẻ vô tội kẻ nào dùng danh Ngài một cách bất kính. Hãy nhớ ngày Sa-bát mà biệt riêng ra ngày ấy ra thánh. Ngươi sẽ lao động và làm mọi việc của mình trong 6 ngày. Nhưng ngày thứ 7 là ngày Sa-bát để tôn kính Chúa Đức Chúa Trời của ngươi, và trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật, hay ngoại kiều, cư ngụ trong thành, ngươi đều không được làm việc gì hết. Rồi mình thấy tiếp tục trong câu 12 tới câu 17 nói về cái mối liên hệ bề ngang giữa chúng ta với nhau. Những cái điều răn để giữ mối liên hệ giữa chúng ta với nhau một cách tốt lành. Chúa dạy hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, để ngươi được sống lâu trên đất mà Chúa Đức Chúa Trời của ngươi ban cho ngươi. Ngươi chớ sát nhân, ngươi chớ ngoại tình, ngươi chớ trộm cắp, ngươi chớ làm chứng dối để hại người lân cận ngươi, ngươi chớ tham nhà của người lân cận ngươi, ngươi chớ tham muốn vợ của người lân cận ngươi, hoặc tôi trai, tớ gái, bò, lừa hay bất cứ vật chi thuộc về người lân cận ngươi. Tôi hỏi quý vị, tại sao ngày hôm nay chúng ta lại ngạc nhiên và thắc mắc đến những trẻ em nó còn tuổi đi học và lại đem súng vào trường giết nhau một cách bừa bãi? Tại sao chúng ta làm ngạc nhiên? Cũng vì chẳng còn kính sợ Chúa mà vâng giữ 10 điều răn của Đức Chúa Trời, phải không quý vị? Amen. Thống đốc của tiểu bang chúng ta là ông Jeff Landry. Ông thông hiểu sự quan trọng của điều răn của Đức Chúa Trời, nên ông vừa mới ra sắc lệnh phải treo 10 điều răn của Đức Chúa Trời trong các trường học để nhắc nhở về sự công chính của Ngài, để thế hệ trẻ biết sống vâng lời làm theo và bảo đảm một đời sống an lành và thịnh vượng là điều Chúa muốn ban cho chúng ta. Mình thấy cái bản ngã của con người chúng ta là xấu xa, không thể vâng giữ trọn luật pháp công chính của Chúa được, mà nếu thiếu sự công chính của Chúa và định mệnh của loài người sẽ đưa đến chỗ hư mất đời đời, gọi là hỏa ngục. Tội lỗi đó là méo mó sự công chính, là cái hình ảnh của Chúa ở trong mỗi người chúng ta, để rồi chỉ dẫn chúng ta đến chốn hư mất đời đời mà thôi. Có một câu chuyện, anh kia anh đi trèo núi, anh đem theo cái compass với mình gọi là la bàn á, nhưng lại bị đi lạc đường. Anh đi cả ngày mà không thấy được trở về chỗ của mình cắm trại, anh cứ dò theo cái hướng mà cái la bàn nó đã chỉ á, mà anh cứ đi lạc hoài, anh không hiểu tại sao. Một hồi sau đó thì anh mới khám phá là anh có gắn cái hình của con anh đằng sau cái compass, và cái hình này nó có chất lam châm, nó cứ hút cái kim chỉ hướng trong cái compass, hèn chi nó làm bị lệch lạc, dẫn anh đến đi đến sai chỗ mà anh không đến được, thì tôi thấy giống như tội lỗi vậy đó. Nó làm méo mó cái sự công chính trong đời sống của mình, và nó chỉ dẫn mình đến chỗ chết mà thôi. Và vì cái bản ngã hư hỏng của loài người chỉ dẫn đến tự lộ mà thôi. Nhưng Chúa là đấng yêu thương, Ngài có lời hứa ban cho sự công chính qua Chúa cứu thế. Con Ngài thì được tha mọi tội khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, được trở nên công chính mà có lại mối liên hệ với Đức Chúa Trời để hưởng nước thiên đàng một ngày. Trong Côrintô thứ 2 đoạn 5 câu 21, sứ đồ Phaolô đã nói như thế này: vì cớ chúng ta, Đức Chúa Trời đã khiến đấng không biết tội lỗi thành người có tội, để nhờ ở trong Ngài chúng ta trở nên những người công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Không có ai có đủ sự công bình để được vào nước thiên đàng. Sự công bình sẽ chỉ đến bởi ân sủng Chúa ban cho qua đức tin. Và sáng nay sẽ thấy một số người làm chứng cái đức tin đó qua lễ báp têm. Nói đến với chúng ta khi chúng ta biết ăn năn từ bỏ những con đường tội lỗi và quay lưng trở lại với Chúa Giêsu, đấng đã đến và chịu chết vì tội lỗi của chúng ta. Chúng ta thấy rõ một quốc gia sẽ được tôn trọng khi đất nước chúng ta trở lại với phúc âm của Chúa Giêsu và bước đi theo những con đường công chính của Chúa trong Kinh Thánh mà thôi, thay vì bị xấu hổ. Trong Châm Ngôn đoạn 14 câu 34 hồi nãy chúng ta đọc là lời hứa không phải chỉ cho cá nhân mà thôi, nhưng cho cả một quốc gia sẽ được phước, được tôn trọng, được tôn cao nếu bằng lòng sống theo sự công chính của Chúa. Đây cũng là lời hứa cho nước Mỹ, bắt đầu từ thời của những người tuyển dân hành hương qua đất này tìm tự do đã khoảng 300 năm rồi quý vị. Nay trở nên nước Mỹ trở nên một cường quốc mà dân tộc nào trên thế giới cũng tôn trọng. Các vị nào được chọn làm tổng thống của nước Mỹ cũng bày tỏ sự tin cậy Chúa qua sự đặt tay trên cuốn Kinh Thánh khi nhậm chức, phải không ạ? Cả thế giới này thấy được bàn tay của Chúa quan phòng dân tộc Mỹ mà kính sợ Ngài, giống như câu chuyện của kỵ nữ Rahab, quý vị còn nhớ không, ngày xưa không ạ? Nghe về những việc vĩ đại mà Đức Chúa Trời đã làm qua dân tộc Israel, nên bà đã dám liều giấu hai thám tử người Israel đi dò thám thành Jericho khi dân sự Chúa đang đóng trại bên phía đông sông Jordan để chuẩn bị qua sông chiếm đất hứa mà Chúa đã hứa cho họ. Cho nên bà Rahab, bà dám nghe về Chúa Đức Chúa Trời, bà kính sợ Ngài và bà đi theo con đường của Chúa. Giô-suê đoạn 2 từ câu 8 câu 11 chép như thế này: trước khi hai thám tử đặt lưng xuống nằm, nàng là Rahab đi lên sân thượng gặp họ. Nàng nói với họ: tôi biết Chúa sẽ ban cho các ông xứ này. Nỗi sợ hãi về các ông đã phủ trên chúng tôi, và lòng của toàn dân trong xứ đều tan chảy vì sợ các ông. Bởi chúng tôi đã nghe thể nào Chúa đã làm cho nước của Hồng Hải trở nên cạn khô trước mặt các ông khi các ông ra khỏi Ai Cập, và những gì các ông đã làm cho hai vua dân Omori ở bên kia sông Jordan, tức Sihon và Óc. Hai vua đã bị các ông tiêu diệt hoàn toàn. Vừa khi chúng tôi nghe thế, lòng chúng tôi tan chảy, không ai trong chúng tôi còn chút can đảm nào để đối chọi với các ông nữa. Chúa, Đức Chúa Trời của các ông, quả là Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia và dưới đất thấp này. Rahab thấy việc lạ lùng Chúa làm qua dân sự của Ngài, cho nên bà kính sợ Đức Chúa Trời, bà tin Đức Chúa Trời, cho nên bà mới dám liều mình để bảo vệ hai vị thám tử. Nước Mỹ không chỉ được thịnh vượng phát triển, mà nước Mỹ chúng ta thấy đã từng sống nhân đạo, đi theo những con đường công chính của lời Chúa. Vì lý do mà đó mà nhiều dân tộc trên thế giới kính trọng nước Mỹ vì những việc Đức Chúa Trời đã làm qua họ. Quốc gia Mỹ đã từng sống tôn cao danh Chúa, làm chứng đường lối và những thuộc tánh thiêng liêng của Chúa mà mọi dân tộc trên thế giới đều biết. Có thể nhiều người không biết về Chúa, nhưng khi họ thấy nước Mỹ là một quốc gia cơ đốc được thịnh vượng và an lành, họ dễ được dẫn dắt đến biết Chúa, phải không ạ? Nhưng mà theo thời gian, người Mỹ đã bắt đầu không đi thẳng theo những con đường công chính của Chúa nữa. Nhưng họ đã từ từ chấp nhận những con đường tội ác để được bỏ phiếu, để có quyền lực, để rồi vi phạm luật lệ công chính của Đức Chúa Trời. Biết bao nhiêu trẻ em trên 600.000 đã bị giết qua cuộc tàn sát phá thai cho đến bây giờ. Bây giờ thì sử dụng thuốc bán ngừa thai dễ dàng thay vì dạy dỗ cách kiêng cử tình dục của mình. Vấn đề đồng tính luyến ái, lối sống bất tự nhiên được chấp nhận như một lối sống phù hợp, thay thế và không được đụng đến. Họ sống chung với nhau trong tình dục ở ngoài hôn nhân là điều tự nhiên và điều tự do ngày hôm nay, phải không ạ? Nội dung khiêu dâm qua hệ thống thông tin nó tràn lan trên Internet, kể cả sử dụng sự khiêu dâm trẻ em được khai thác trên Internet nữa. Rồi vấn đề chuyển đổi giới tính cho các thanh thiếu niên mà không cần phải xin phép cha mẹ nữa. Có nghĩa là các em tự do muốn thì họ sẵn sàng provide cái điều đó. Rồi cái nan đề buôn người. Chưa nói đến vấn đề thực tế tại nước Canada ngày hôm nay, họ đã thông qua cái luật gọi là tội ác thù hận và đánh dấu các phần của Kinh Thánh là văn học thù hận. Vì sắc luật này, một số các nhà thờ có thể phải không được đề cập đến một số lời Kinh Thánh nhất định đã được chép trong lời của Chúa. Các giáo sĩ cơ đốc có thể bị buộc tội nếu họ từ chối kết hôn người đồng tính và bày tỏ sự không đồng ý với hành động đồng tính luyến ái bằng lời nói hoặc bằng văn bản, sẽ được coi là tuyên truyền sự thù hận bất công. Hãy quan sát đi. Hãy quý vị hãy xem lại kỹ lịch sử đi của con người. Mọi nền văn minh đã sụp đổ trong lịch sử vì sự suy đồi về đạo đức. Mình thấy nó xảy ra với dân Israel, nó xảy ra với dân Juda, nó xảy ra với người Hy Lạp, nó xảy ra với chế độ La Mã, thì chắc rằng nó cũng có thể xảy ra cho nước Mỹ nếu chúng ta không chịu quay trở về lại với Đức Chúa Trời. Amen. Ngày nay hình như dân tộc Mỹ không còn được tôn trọng nữa. Thế giới đang khinh thường, xem nhẹ chúng ta. Nền quân sự của chúng ta đang yếu dần, lên tiếng không ai thèm nghe. Nhưng việc xảy ra trong nước Mỹ có khi chỉ làm trò cười cho thiên hạ khắp nơi mà thôi, làm xấu hổ cả một nước. Chỉ có một cách duy nhất thôi quý vị ạ. À. Trước khi nó quá trễ mà đã chép trong lời Chúa trong Sử ký thứ 2 đoạn 7 câu 14 rằng nếu dân ta, tức dân được gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và bỏ con đường tà, thì ta trên trời sẽ nghe, tha thứ tội của chúng và chữa lành đất nước của chúng. Đó là lời Đức Chúa Trời hứa và đó chỉ có một cách chúng ta có thể trở lại. Ban đầu mà thôi. Trong chúng ta ở tin Chúa lâu rồi thì chắc ai cũng biết cái ẩn dụ nổi tiếng của Chúa Giêsu dạy, phải không? Là ẩn dụ gì vậy quý vị? Người con trai hoang đàn, phải không? Trong Luca đoạn 15 từ câu 1 tới câu 20 tôi đọc cho quý vị nghe. Cái ẩn dụ rất là hay. Chúa Giêsu lại nói một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha, thưa cha, xin cha cho con phần gia tài sẽ thuộc về con. Người cha chia gia tài cho hai con. Chẳng bao lâu sau đó người con thứ tóm thâu tất cả những gì thuộc về mình và lên đường đi phương xa. Ở đó anh tiêu xài phung phí tài sản của mình và sống rất phóng đãng. Sau khi anh đã tiêu sạch mọi sự mình có, cả xứ gặp phải một nạn đói trầm trọng và anh bắt đầu làm vào cảnh túng thiếu. Anh xin đi làm thuê cho một người bản xứ. Người ấy sai anh ra đồng chăn heo. Anh ao ước được lấy vỏ đậu của heo ăn để ăn cho nó, nhưng người ta không cho. Bây giờ anh mới giác ngộ và nói rằng bao nhiêu người làm thuê ở nhà cha ta có cơm bánh không hết, còn ta ở đây lại bị chết đói thế này. Ta sẽ đứng dậy trở về với cha ta và thưa với cha ta rằng, thưa cha, con đã phạm tội với trời và với cha, con không xứng đáng được gọi là con của cha nữa, xin cha cho con được như một người làm thuê của cha. Đoạn anh đứng dậy và trở về với cha anh. Thưa quý vị, sự chọn lựa sai lầm của đứa con này dẫn nó đến sự xấu hổ. Con nhà tỷ phú mà đi chăn heo, xấu hổ chưa quý vị? Chúng ta thấy rõ, nếu nó đã không trở về nhà cha nó thì nó đã chết rồi.
Chúa không thể cứu chúng ta được nếu chúng ta cứ không chịu ra khỏi chuồng heo để trở về nhà. Quý vị hiểu điều đó không ạ? Người cha không có đi kiếm con ở chuồng heo. Người cha đợi đứa con ra khỏi chuồng heo trở về nhà. Thì người cha mới cứu nó được. Nước Mỹ này mới cứ sống theo lối chăn heo đó quý vị. Thì sẽ dẫn đến sự xấu hổ và đau thương một ngày mà thôi. Amen. Những ai cần phải được ăn năn trở lại với Chúa, tôi nghĩ rằng thứ nhất là những nhà lãnh đạo quốc gia, từ tổng thống cho đến thống đốc của các tiểu bang. Bang Dân Chủ cũng như Cộng Hòa, đừng ùa theo những đám nhỏ nữa. Thứ hai là hệ thống giáo dục cần phải được kiểm soát và từ bỏ những tài liệu dạy về tình dục xấu xa và lối sống đồng tính liên ái ở trong những cái thư viện công cộng ngày hôm nay có. Trong những thư viện công cộng cần được kiểm soát, loại bỏ những sách vở có những hình ảnh dâm dục, phô trương lối sống đồng tính liên ái, hay là con trai mặc quần áo đánh phấn son như con gái và ngược lại, gọi là drag queen đó các vị. Các hệ thống văn học phải loại bỏ đi những cái tư tưởng đầu độc, những cái lối sống bất tự nhiên và những thuyết lý vô thần. Chúng ta phải trở lại với truyền thống gia đình của hôn nhân, đó là chỉ có một người nam và một người nữ mà thôi. Khi nước Mỹ bằng lòng làm điều này, thì Chúa hứa sẽ cứu chúng ta và chữa lành chúng ta, phải không quý vị? Giống như là dân thành Ninive, quý vị còn nhớ không? Ngày xưa đó, sau khi được tiên tri Jonah rao giảng, cảnh báo tội ác của họ và kêu gọi sự ăn năn quay trở lại từ bỏ con đường tà, thì quý vị thấy chuyện gì đã xảy ra? Có chép trong Jonah đoạn 3, từ câu 3 tới câu 10. Quý vị lắng nghe lời của Chúa. Quý vị lắng nghe nha, đừng có dùng cell phone nha, please. Giờ này không phải là giờ dùng cell phone quý vị ạ. Giờ này là giờ mình lắng nghe lời của Chúa, để mình thực hành lời của Chúa, để mình được sống một đời sống sung mãn. Quý vị phải chọn điều đó. Jonah đứng dậy và đi đến Ninive theo lệnh Chúa. Khi ấy Ninive là một thành rất lớn, phải mất 3 ngày mới đi hết. Vậy Jonah bắt đầu đi vào thành. Trong ngày thứ nhất, ông rao giảng: còn 40 ngày nữa, Ninive sẽ bị đổ xuống. Dân Ninive tin Đức Chúa Trời, họ công bố một cuộc kiêng ăn. Mọi người, từ người lớn nhất đến người nhỏ nhất, đều mặc bao gai. Khi sứ điệp truyền đến vua Ninive, ông liền đứng dậy khỏi ngai của ông, cởi vương bào ra, mặc bao gai vào và ngồi trông cho. Rồi ông ra lệnh cho cả thành Ninive rằng: đây là sắc lệnh của vua và các nhà quý tộc, bất luận người ta hay súc vật, bất luận đàn bò hay là đàn chiên, tất cả đều chớ nếm chi hết, đừng cho chúng ăn hoặc uống chi cả. Nhưng cả người ta và súc vật đều phải quấn bao gai. Mọi người hãy dốc lòng kêu cầu Đức Chúa Trời, ai nấy khá bỏ con đường lối gian ác và những việc tàn bạo của tay mình, biết đâu Đức Chúa Trời có thể quay mặt đi, đổi ý và thu hồi cơn thịnh nộ của Ngài, và chúng ta khỏi sự diệt chết mất. Khi Đức Chúa Trời thấy những việc họ làm, họ quay bỏ đường lối xấu xa gian ác của họ. Quý vị lắng nghe. Đức Chúa Trời động lòng thương xót và đổi ý, Ngài không giáng họa trên họ như Ngài đã phán. Như Ngài đã phán. Đức Chúa Trời sẽ cứu chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ tha thứ chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ phục hồi chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải đi ra khỏi cái chuồng heo đó. Quý vị hiểu tôi nói không ạ? Không phải thế gian mà thôi, nhưng mà cả hội thánh của Chúa nữa, phải tỉnh thức, phải ăn năn, phải bước đi trong đường công chính của Chúa quý vị. Trong Phi-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 17, sứ đồ Phi-rơ nói gì? Vì thời điểm đã đến để bắt đầu cuộc phán xét từ nhà Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta bị phán xét trước nhất, thì số phận cuối cùng của những người không vâng phục tin mừng của Đức Chúa Trời sẽ ra sao? Chứ nhà đây là hội thánh của Chúa đó quý vị. Phải sống đạo theo lời thánh của Chúa dạy, là Kinh Thánh nói gì về mọi vấn đề và chúng ta có đang đi theo hay không. Đức Chúa Trời bày tỏ sự công bình của Ngài qua ý muốn và lời của Ngài trong Kinh Thánh cho thế giới. Mọi thánh phải vâng giữ làm theo để được tôn trọng. Bổn phận của chúng ta là phải cầu nguyện cho những nhà cầm quyền. Tôi hỏi quý vị, đâu là lần cuối cùng quý vị đã cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo của quốc gia Mỹ này? Đâu là lần cuối cùng? Đâu là lần cuối cùng bạn cầu nguyện đi nữa? Trong Timôthê thứ nhất đoạn 2 từ câu 1 tới câu 2, sứ đồ Phaolô nói như thế này: vậy trước hết ta khuyên con hãy cầu xin, khuẩn nguyện, cầu thay và cảm tạ cho mọi người, cho các vua và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta có thể sống một đời bình tịnh và êm ả, chăm nếp sống đạo vẹn toàn và đầy phẩm giá. Tôi không hiểu là tại sao nước Mỹ ngày hôm nay họ đến cái tình trạng như vậy. Và có lẽ một lý do là tại vì hội thánh của Chúa Con Cái của Ngài không có cầu nguyện cho những người lãnh đạo, vì chúng ta quá bận rộn. Chúng ta phải cùng nhau lên tiếng bảo vệ cho sự công chính, làm phần của mình, ghi danh bỏ phiếu cho những người nào đi theo con đường công chính của Chúa. Các hội thánh phải giữ vững lẽ thật và nhiệt tâm trong việc truyền bá phúc âm, kêu gọi con cháu của chúng ta dự phần trong những chỗ đứng của các cơ quan quốc gia và tiểu bang. Đừng nghỉ y hay đổ thừa, nhưng cùng đứng lên bên vực cho sự công chính theo lời của Chúa dạy. Biết và sống theo lẽ công chính của Chúa thì chúng ta sẽ còn sống và được tôn trọng. Nhớ nha, tôn trọng. Còn không, cuối đường là sự xấu hổ, dẫn đến những tự lộ, nghĩa là sự sụp đổ đó quý vị. Sự quyết định đó ở mỗi người chúng ta mà thôi. Mỗi người chúng ta mà thôi. Là hội thánh của Chúa, chúng ta không có dự phần trong chính trị. Tại vì theo tôi thì chính trị chỉ là theo tham vọng của những người riêng mà thôi. Chúng ta đeo đuổi sự công chính của Chúa, vì đó là điều Chúa muốn và chắc chắn sẽ đem đến cho chúng ta sự công chính. Chúng ta được kính trọng, chúng ta sẽ có sự lựa chọn nào mà thôi. Câu Kinh Thánh Châm Ngôn đoạn 14 câu 34: cần phải được khắc và treo trên tường của các cơ quan chính quyền để nhắc nhở mọi người rằng vì Chúa Thánh Linh có quyền năng dùng lời của Ngài để phục hưng và chữa lành, dẫn chúng ta đến con đường công chính và một cuộc đời sung mãn. Tôi không bao giờ quên một lời chứng trong những trại tù cải nghiện ở bên Hà Nội, Việt Nam của chúng ta. Người ta chiếu ở trong những cái trại tù đó, nhà chính quyền cho phép dán những câu Kinh Thánh trong các nhà tù. Họ dán những câu Kinh Thánh đó trên các cầu thang người ta đi. Và người ta làm chứng rằng bởi vì những người tù nhân đó nghiện ma túy đó, họ đi lên, họ đi xuống, họ nhìn thấy những câu Kinh Thánh đó, họ đọc và lời Chúa dùng có quyền năng đã biến đổi biết bao nhiêu cuộc đời. Chỉ có lời Chúa thôi quý vị ạ. Và chỉ có quyền năng của Thánh Linh mới có thể giúp chúng ta được. Điều tôi rất là lo lắng cho chính quyền ngày hôm nay đó là thay vì chúng ta dùng lời Chúa để nhắc nhở về sự công chính của Chúa thì chúng ta lại càng ngày hình như càng nhượng bộ mỗi ngày một chút cho những cái chủ nghĩa chống nghịch lại Chúa. Khi chúng ta nhượng bộ một chút một tội ác đó thì quý vị phải hiểu là ma quỷ rất là khôn. Nó lấy những cái sự nhượng bộ, nó sẽ làm một cái tổ và từ từ nó lôi kéo đất nước chúng ta đi đến chỗ sụp đổ, giống như là những cái tế bào ung thư đó quý vị. Nó sẽ giết chết một cuộc đời của một người. Tôi kể cho quý vị một câu chuyện. Quý vị thấy điều đó, mong rằng quý vị thấy điều đó. Câu chuyện có một người kia, ông muốn mua một cái căn nhà và ông thương lượng với giá rất là rẻ. Thì người chủ nhà cuối cùng chịu bán với một điều kiện thôi. Với một điều kiện thôi là tôi sẽ bán cái nhà này cho anh. Nhưng mà trước sân của cái nhà đó thì phải cho phép ông dựng một cái cột gỗ nhỏ thôi, có chừng một square feet thôi. Và cái square feet đó với cái cột đó là thuộc của ông. Ông muốn làm gì thì ông, ông làm. Còn cái nhà ông sẵn sàng bán rẻ cho cái người kia. Thì người kia mua thấy không có điều gì quan trọng. Ô, mình mua nguyên cái nhà bự như thế này mà ông kiếm chỉ xin có một square feet, một cái cột thôi, có gì đâu. Trước nhà đâu có gì đâu. Thì sau khi tiền trao cháo múc thì hai bên đồng ý xong, thì vài ngày sau cái người chủ cũ á, ông trở lại, ông treo một cái xác chết của một con chuột lớn trên cây cột đó và nó xông mùi rất là hôi. Rồi ngày nào cũng đem một cái xác chết của một con vật ông treo trên cái cột đó, vì cái cột đó thuộc của ông, đã đồng ý rồi, thuộc của ông. Thế là ông cứ treo cái con, hết cái con xác chết con này đến con kia, nó xông mùi hôi hám. Cứ vậy mà người chủ cũ làm từ tuần này đến tuần nọ, cho đến khi người chủ mới không chịu nổi nữa, phải bán lại căn nhà đã cho người chủ cũ đầu tiên với giá còn rẻ hơn nữa. Lỗ lã rất là nhiều tiền, cũng vì chỉ nhượng bộ có một cái cột nhỏ ở trước cửa nhà mà thôi.
Một cái cột nhỏ à? Square feet. Cái cột có vậy thôi.
Thưa quý vị, cái đạo đức của câu chuyện là như thế này. Nếu bạn nhượng bộ để ác quỷ và kẻ ác chỉ có một phần nhỏ trong trái tim của bạn, thì một ngày nào đó nó sẽ kiểm soát toàn bộ cơ thể của bạn. Và điều này cũng sẽ đúng trên nước Mỹ. Nếu đảng Cộng Hòa đang thương lượng với tội ác, đi nghịch với điều răn của Chúa, thì nó cũng sẽ điều khiển đất nước này đi trong con đường tự lộ. Hội nghị quốc gia đảng Cộng Hòa ở Milwaukee tuần qua đang có những cái chính sách chuyển đổi nghiêng về phong trào, phóng túng và thả lỏng luật cấm phá thai, và có thể chấp nhận một số những chính sách của nhóm đồng tính liên ái sẽ là một cái cột nhỏ treo những cái xác chết của những tội ác, để rồi dần dần nó sẽ thay đổi văn hóa và tư tưởng của người Mỹ đi nghịch với sự công chính của Chúa. Và hậu quả là gì quý vị? Tội lỗi làm xấu hổ toàn dân, quốc gia sẽ bị sụp đổ một ngày mà thôi. Tôi không biết đây có phải là lúc chúng ta cần than khóc và cầu nguyện cho nước Mỹ trở lại cùng Chúa hay không. Chúng ta có đau buồn về tội lỗi của mình và của thế gian, của quốc gia chúng ta đang sống, hay là chúng ta đang thở I don't care, whatever happened happened. Chúng ta có đánh mất sự nhạy cảm đối với tội lỗi không ạ? Chúng ta có than khóc không quý vị? Hội thánh của Chúa có cần phải than khóc cho quốc gia của mình không? Truyền đạo đoạn 3 câu 4 nói rằng có thời để khóc và có thời để cười, thời gian để than khóc và thời gian để nhảy múa. Đáng buồn thay, loài thánh của Chúa đang không phân biệt được các mùa. Họ đang cười đùa vui chơi mà khi họ nên khóc quý vị ạ. Họ đang nhảy múa khi họ nên ngồi để tang quý vị ạ. Và có khi hội thánh đã trở nên một lối sống của thế tục, phần lớn chẳng khác gì thế gian hết. Chúng ta cần quay trở lại với Chúa trong lời cầu nguyện. Chúng ta cần hạ mình cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ngài và từ bỏ đường lối gian ác của chúng ta. Chúng ta cần sự phục hưng trước tiên trong chính những nhà thờ thuộc của Chúa. Chúng ta phải cầu nguyện cho sự phục hưng của nước Mỹ quý vị ạ, khi còn cơ hội, và bắt đầu từ hội thánh của Chúa, từ mỗi người chúng ta. Vì nay chúng ta đã học, đã biết rằng lẽ công chính làm quốc gia được kính trọng, còn tội lỗi làm xấu hổ toàn dân. Amen. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.